Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Phát Huân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một người đàn ông từng nghiện ma túy đã thay đổi nhân sinh nhờ tu luyện Phát Huân Công, thế nhưng hiện ông đang bị bỏ tù phi pháp chỉ vì đức tin của mình. Ngoài ra còn có tin tức về nữ học viên ở Hồ Bắc lại bị bắt sau 7 năm bị bỏ tù phi pháp, người mẹ già ở độ tuổi 80 của bà phải tự chăm sóc bản thân. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, một người nghiện ma túy đã thay đổi nhân sinh nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng hiện ông lại bị bỏ tù phi pháp chỉ vì đức tin của mình. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Gần đây có thông tin về việc một cư dân 58 tuổi ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án 2 hoặc 3 năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, thời hạn tù chính xác của ông Vương Huy Cường vẫn chưa được xác định rõ ở thời điểm viết bài này. Ông Vương bị một số nhân viên từ đồn công an thị trấn Vĩnh An bắt tại nhà vào khoảng ngày 1 tháng 7 năm 2022. Họ đưa ông đến trại tạm giam thành phố Lưu Dương, nơi ông từng bị giam giữ sau vụ bắt giữ trước đó vào ngày 22 tháng 6 năm 2019 chỉ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người. Sau đó, cảnh sát chuyển ông Vương tới trại tạm giam thành phố Lưu Dương, có khả năng hiện tại ông vẫn bị giam giữ ở đây. Gần đây, gia đình ông nhận được thông tin từ nhân viên của đồn công an thị trấn Vĩnh An rằng ông đã bị tòa án thành phố Lưu Dương kết án 2 hoặc 3 năm tù, nhưng viên cảnh sát này từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông Vương cùng gia đình tin rằng Pháp Luân Công đã ban cho ông một cuộc đời mới. Trước đó, người dân địa phương đều biết ông Vương là một kẻ lưu manh và không ai dám khiêu khích ông. Ông từng nghiện ma túy và lấy hết tiền vốn làm ăn để mua ma túy. Ông còn lừa mẹ mình đưa tiền để mua ma túy. Vợ ông không thể chịu nổi ông nên đã ly dị ông. Ông phải vào ra tù nhiều lần vì nghiện ma túy. Năm 2016, khi bị bỏ tù lần nữa, trong tù, ông gặp một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp vì đức tin của mình. Người học viên này nói với ông Vương về sự nguy hại của ma túy và khuyên ông hãy trân quý sinh mệnh của mình. Ông đã cai nghiện một cách thần kỳ sau khi hiểu ra sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và cuộc đàn áp phi pháp đối với Pháp Luân Công. Sau khi được thả ra, ông Vương lại phạm pháp. Ông cùng một đồng phạm đã lấy trộm đồ và bị cảnh sát bắt giữ. Trong khi chạy trốn, không biết từ đâu mà ông có được một cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông đọc sách và nhận ra việc trộm cắp là sai trái ra sao. Ông đã hối cải và sẵn sàng đối diện với hậu quả do mình gây nên. Kể từ đó, ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nỗ lực chăm chỉ để trở thành một người tốt. Vợ cũ đã quay lại với ông sau khi biết được sự thay đổi của ông, và người mẹ già của ông thì vui mừng khôn xiết khi thấy ông không còn là một kẻ bất trị nữa. Họ không thể hiểu nổi tại sao ông lại bị bức hại chỉ vì muốn trở thành một người tốt hơn. Tin tức thứ hai, nữ học viên tại Hồ Bắc lại bị bắt sau 7 năm bị bỏ tù phi pháp. Người mẹ già 80 tuổi của bà phải tự chăm sóc bản thân. Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Một phụ nữ 60 tuổi ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc vẫn bị giam giữ phi pháp sau khi bị bắt vào ngày 23 tháng 9 năm 2023 chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Cảnh sát đột nhập vào nhà bà Trương Quang Kiệt và tịch thu máy in, máy tính cùng các vật dụng cá nhân khác của bà. Người mẹ già ở độ tuổi 80 sống cùng bà rất sợ hãi và hiện phải vật lộn để tự lo cho bản thân mình. Đây không phải lần đầu tiên bà Trương, một nhân viên đã nghỉ hưu của công ty dầu khí Kinh Môn, bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà từng bị kết án 4 năm tù sau khi bị bắt vào năm 2001 và chịu phán quyết thêm 3 năm nữa sau vụ bắt giữ vào năm 2016. Bà phải thụ án cả hai bản án tại nhà tù nữ tỉnh Hồ Bắc ở thành phố Vũ Hán và bị tra tấn tàn bạo. Không thể chịu được áp lực từ cuộc bức hại, chồng bà đã ly dị bà, cha bà cũng qua đời sau nhiều năm sống trong sợ hãi. Chủ lao động của bà Trương đã đình chỉ lương hưu của bà trong thời gian bà phải chịu án tù thứ hai, viện dẫn là quy định mới cấm những người đang thụ án tù được nhận lương hưu, mặc dù luật lao động hay luật bảo hiểm ở Trung Quốc không có quy định nào như vậy. Nỗi đau của gia đình. Trong khi bà Trương bị bức hại vì đức tin của mình, chồng bà không thể chịu nổi áp lực từ cảnh sát khi mà những người này đến nơi làm việc của ông để điều tra ông và thu thập cái gọi là bằng chứng, đã ảnh hưởng tiêu cực đến công việc và cuộc sống của ông. Ông trở nên tức giận và đã ly dị bà Trương. Trong thời gian bà Trương ở trong tù, cha mẹ bà phải chịu áp lực rất lớn và gần như suy sụp vì họ hàng và bạn bè đối xử lạnh nhạt với họ. Con gái bà Trương đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học và cũng không thể tập trung vì áp lực tinh thần. Năm 2004, cha bà Trương bị tai nạn trên đường về nhà và bị gãy chân. Ông không thể đi đứng hay ăn uống và phải dựa vào vợ mình, trong khi bà cũng phải chăm sóc cho cháu gái. Sau khi ông có thể chống gậy đi lại được, vợ chồng ông cùng cháu gái đã vào thăm con gái và mang theo một ít đồ ăn, nhưng không phải đồ gì cũng đưa vào được cho bà Trương. Tháng 10 năm 2014, cha bà Trương rơi vào tình trạng nguy kịch và phải cắt cụt một chân trong một cuộc phẫu thuật. Ông Niệm phát luôn tại Pháp Hảo để giảm bớt cơn đau dữ dội. Có người báo cáo ông với chính quyền và cảnh sát đã sách nhiễu ông. Ở tuổi gần 80, ông rất sợ hãi, bị tổn thương và qua đời không lâu sau đó. Mẹ bà Trương, hiện ở độ tuổi 80, đã chuyển đến ở với bà Trương sau khi bà được thả ra khỏi nhà tù. Nhưng bà cụ lại bị giáng một đòn nặng khi con gái tiếp tục bị bắt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.